Bốn La Mã. Thái tử Giả Từ thân tộc. Lúc bấy giờ, Thái hậu Phu Sa Ti suy nghĩ. Một bản án nặng nề đã áp đặt lên vai Vương Nhi. Con ta sẽ làm gì đây? Ta muốn đi xem sao. Bà liền ngự lên một chiếc xe được phủ kín. Và khi bà dừng trước cửa cung thất của con bà nghe lọt câu chuyện ấy và bật tiếng than khóc thảm thiết. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 105. Bà nghe tiếng Vương Phi và Vương Tử, lời hai vị đang hàn huyên tâm sự. Bà bật ra tiếng kêu khóc thảm thương. Thái hậu kia thật vĩ đại vinh quang. 106 và 107. Ta bảo, thà ta phải dùng độc dược, hoặc là ta phải nhào đầu xuống vực, hoặc thắt dây thòng lọng ở cổ ta. Sao thần dân tống xuất vết sanh ta? 108 và 109. Chuyên cần bố thí và ly tham dục, được tất cả các địch vương kính phục, danh vọng huy hoàng vang dội gần xa. Sao đuổi con vô tội với Santa? 110. Là điểm tựa của song thân phụ mẫu, biết kính trọng bậc đàn anh trưởng lão, sao thần dân đuổi với Santa ra? Chính là Vương Nhi vô tội của ta. 111 và 112. Được phụ vương và mẫu hoàng ái mộ, cùng tất cả đám bà con dòng họ, được quý yêu bởi tất cả thân bằng, cả quê hương cùng tất cả giang sơn, còn vô tội sao chúng đòi tống xuất. Sau lời khóc than bi thảm này, bà an ủi Vương Nhi và Vương Hậu. Sau đó, bà ý kiến vua cha và tâu. 113. Giống như đám xoài kia rơi xuống đất, như bạc tiền đã phung phí tiêu tan, vương quốc ngài cũng sụp đổ điêu tàn, người vô tội nếu bị dân đầy ải. 114. Rồi giống như chim thiên nga cánh gãy, khi các nguồn suối nước cạn khô dần, bị bỏ rơi bởi tất cả quần thần, ngài sẽ sống trong khổ đau cô độc. 115. Tâu đại vương, thiếp trình ngài chân thật, đừng để nguồn phúc lộc đại vương tàn, đừng đuổi con vô tội bởi dân than. Nghe vậy, đại vương đáp. 116. Biểu tượng của toàn dân, vương tử đó, nếu ta truyền lưu đầy nơi gian khổ, là ta tuân phận sự của hoàng gia, còn thiết thân hơn cả chính đời ta. Nghe lời này, Thái hậu lại khóc than. 117. Xưa biết bao đoàn quân hầu hộ tống, với cờ xí huy hoàng bay lồng lộng, như rừng cây nở rộ với muôn hoa. Nay Vương Nhi đành đơn độc đi xa. 118. Các hoàng giáp Gandhara rực rỡ, khóa quanh con sáng ngời ngày xưa đó, hay bừng lên đỏ sẫm lúc con đi. Hôm nay cô độc cất bước Vương Nhi. 119. Xưa con ngự vương xa voi hay kiệu, nay vua Vesantara đi thất thểu. 120. Ngày xưa con được tẩm ngát trầm hương, được đánh thức bằng vũ khúc ca sang, nay làm sao khoác tấm da thô nhám, mang bình nước chiếc rìu trên đường vắng. 121. Sao chúng không dâng những chiếc hoàng bào, không có gia hưu quý bởi vì sao? Khoác vỏ cây, con bước vào rừng rậm. 122. Vua bị đuổi, vỏ cây làm sao quấn, rồi làm sao nàng công chúa mát đi? Khoác vỏ cây và cỏ lá rừng kia. 123. Xưa thường mặc lụa tư ba la nại, gấm Kodumbara đầy êm ái. nay làm sao khoác lá vỏ cây kia? 124. Xưa tới lui, nàng ngồi kiệu hay xe, nàng công chúa yêu kiều và khả ái, nay làm sao bước chân nàng đi nổi? 125. Nàng có đôi chân yếu với tay mềm, đứng bình yên trong hạnh phúc êm đềm, nay làm sao nàng công nương mỹ lệ, bước run run vào khu rừng hoang phế? 126, 127. Nàng có đôi chân yếu với tay mềm, nàng sống xưa trong hạnh phúc êm đềm, loại hài xưa nàng mang êm dịu nhất, vẫn làm đau đôi chân nàng gót ngọc, nay làm sao nàng cất bước chân đi? 128. Ngày xưa kia ở giữa ngàn nữ nhi, nàng cất bước vòng hoa đeo lủng lẳng, nay làm sao giữa khu rừng hoang vắng, nàng diễm kiều đơn độc bước chân lê. 129. Xưa nếu loài sơn cẩu hú nàng nghe, nàng thường thấy trong lòng đầy lo lắng, nàng rụt rè, nay sao đi rừng vắng. 130, 131. Nàng rùng mình lo sợ tiếng thiên xa, hoặc run run như kẻ thấy tà ma, khi nghe tiếng cú kêu gào vang vẳng, mỹ nữ rụt rè sau đi rừng rậm. 132. Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, khi thiếp nhìn thấy nơi này trống vắng, lòng thiêu đốt trong khổ đau đằng đẵng. 133. Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, thiếp gầy mòn vỏ vàng khi nhìn thấy, con dấu yêu chẳng bao giờ trở lại. 134. Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, thiếp sẽ phát điên cuồng và ngây dại, thấy con yêu không bao giờ trở lại. 135. Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết bầy chim non, khi thiếp nhìn thấy nơi này trống vắng, thiếp sẽ sống trong khổ đau đằng đẵng. 136. Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, thiếp yếu gầy vỏ vàng khi nhìn thấy, còn dấu yêu nhất đời không trở lại. 137. Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, thiếp sẽ phát điên cuồng và ngây dại, thấy con yêu chẳng bao giờ trở lại. 138. Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ, làng nước kia nay biến mất cạn khô, thiếp sẽ sống trong khổ đau dằn dặt, không còn thấy đứa con yêu quý nhất. 139. Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ, làng nước kia nay biến mất cạn khô, thiếp sẽ gầy mòn vỏ vàng héo hắt, không còn thấy đứa con yêu quý nhất. 140. Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ, làng nước kia nay biến mất cạn khô, thiếp sẽ hóa dại cuồng khi thấy mất đứa con trai mà thiếp yêu thương nhất. 141. Và nếu đại vương đành tống xuất đi khỏi quê nhà, dù vô tội vương nhi, mặc dù thiếp đang khổ đau than thở, cuộc đời thiếp e rằng đành từ bỏ. Để giải thích vấn đề này, bậc đạo sư ngâm kệ. 142. Nghe mẫu hoàng than khóc thật đau thương, tất cả cùng nhau thẳng tiếng vội vàng, cả cung phi dang đôi tay trước mặt để cùng bà tiếp nối lời than khóc. 143. Và ở trong cung điện của ông hoàng, tất cả đều nằm la liệt ngổn ngang, đàn bà trẻ con nằm như cây cỏ, bị ngã dài trên đất liền tại chỗ. 144. Và đến khi đêm ấy đã gần tàn, rạng ngày sau vừa lúc mặt trời quang, khi ấy Vaishantara chúa tể bắt đầu lễ đại cúng dường bố thí. 145. Đem thức ăn cho những kẻ đói cơm, đem rượu nồng cho những bọn túy ông, đem y phục cho người cần y phục, cho mỗi người tùy theo lòng mong ước. 146. Đừng để người xin thất vọng trở về, hãy tỏ bày lòng kính trọng tràn trề, đừng để thiếu thức uống ăn tùy thích. 147. Vì thế quần chúng tựu tệ chật ních và nhanh chân nhảy múa với nô đùa. Khi Si Vi chúa tể chính là vua, nuôi quốc độ đang sẵn sàng biệt xứ. 148. Chúng đã đốn nhào một cây đại thụ, đứng vương cao đầy quả chín trên cành. Khi quần chúng đuổi ra khỏi đất lành, vua vô tội Vaishantara ấy. 149. Cây ban ước nguyện chúng đành đốn gãy, với bao điều ân huệ sẵn trong tay. Vaishantara vô tội thế này, quần chúng tống suốt ngày ra khỏi nước. 150. Chúng đã đốn cây thần ban điều ước, với tối cao ân huệ sẵn trong tay. Vaishantara vô tội thế này, chúng đã tống suốt ngày đi biệt xứ. 151 và 152. Quần chúng trẻ già, mọi người đủ cỡ, đều khóc than và gào thét suốt ngày, đồng giơ cao lên tất cả cánh tay, khi chúa tể sẵn sàng đi biệt xứ. Vị vua đã nuôi Si Vi quốc độ. 153 và 154. Bà Cốt hoạn quan, cung nữ khóc thương và thét gào suốt cả một ngày trường, đồng giơ cá cánh tay ra phía trước. Khi đại vương sẵn sàng rời đất nước, ngài đã nuôi dưỡng quốc độ Si Vi. 155. Trong kinh thành, tất cả bọn nữ nhi đồng than khóc và thét gào hôm ấy. Khi vị vua nước Si Vi vĩ đại, bảo dưỡng dân sắp sửa bước lưu đày. 156. Bà La Môn khổ hạnh giả xưa nay, cùng tất cả những ai cần khất thực, đều giơ cao các cánh tay trước mặt và thét to thật hành động bảo tàng. 157. Trong khi vua đem phước lộc phát ban cho tất cả toàn kinh thành thừa hưởng, và nay bị chính thần dân kết án, ngài đã đành cất bước trốn lưu vong. 158. 700 con voi ngài đã tặng không, với tất cả vẻ huy hoàng tô điểm, với dây đai bằng vàng ròng kiều diễm, với khăn quàng được phủ kín sáng ngời. 159. Mỗi con voi đều chở một chú nài, với giáo mác cầm trong tay hộ vệ. Nay nhìn Vaishantara chúa tể bị đầy đi khỏi đất nước lưu vong. 160. 700 con ngựa ngài cũng phát không, được tô điểm với yên cương láng bóng. Các ngựa Xin, ngựa rạc nòi thuần chủng, tất cả đều phi vùng vụt đôi chân. 161. Mỗi ngựa đều được cởi một tên quân, với cung kiếm trong tay đầy bảo dạng. Nay nhìn Vaishantara chúa thượng bị đầy đi khỏi đất nước quê hương. 162. 700 xe ngựa đầy đủ yên cương, với cờ xí rợp tung bay theo gió, gia hộ báo cảnh huy hoàng rực rỡ. 163. Mỗi xe đều được cởi một quãng xa, mang giáp bào, cầm cung nỏ sáng lòa, nay nhìn Vesantara chúa tể bị đi đày khỏi quê hương như thế. 164. 700 nữ nhi ngày cũng phát ban, trên mỗi cổ xe đều đứng một nàng, với chuỗi vàng và kim hoàn tô điểm. Các nữ nhi này thật là kiều diễm. 165 và 166. Với nữ trang và y phục xinh xinh, với eo lưng nhỏ bé và thanh thanh, đôi mày cong và nụ cười tươi sáng, với đôi mông tròn gợi tình duyên dáng. Nay hãy nhìn chúa thượng Vesantara bị đày đi khỏi đất nước quê nhà. 167. 700 bò ngài cũng đem phân phát, với mỗi thùng đựng sữa đều bằng bạc. Nay hãy nhìn chúa thượng Vesanta bị đày đi khỏi đất nước quê nhà. 168. 700 nữ tỳ ngài đem cho hết, khi đám mày râu kêu vang tha thiết. Nay hãy nhìn chúa thượng Vesantara bị đày đi khỏi đất nước quê nhà. 169. Ngài ban ngựa voi cổ xe nô lệ, sau mọi việc kia xảy ra tuy thế, nay hãy nhìn chúa thượng Vesanta bị đày đi khỏi đất nước quê nhà. 170. Việc kia quả thật vô cùng kinh khủng, đã khiến cho lông tóc ta dựng đứng, khi giờ đây chúa thượng Vesanta bị đày đi khỏi đất nước quê nhà. Bấy giờ, một vị thần báo tin cho các vua chúa khắp cõi Diêm Phù Đề, việc vua Vesantara đã làm đại lễ bố thí các phụ nữ cao sang cùng các tặng vật khác ra sao. Vì thế, các vị quý tộc Sát Đế Lỵ nhờ thần lực hỗ trợ đã đến kịp thời bằng xe và trở về cung với các phụ nữ cao sang cùng các tặng vật khác mà họ nhận được. Nhờ đấy, các Sát Đế Lỵ, quý tộc, Bà La Môn, đạo sĩ, vệ xá, thương nhân, thủ đà, công nhân đều nhận quà từ chính tay ngài trước khi họ ra về. Ngài vẫn đang phân phát thí vật thì trời tối. Vì thế, ngài trở về cung thất để tự giả song thân và lên đường đêm ấy. Ngài ngự trên chiếc vương xa lộng lẫy đến cung của cha mẹ cùng nàng mát đi, để nàng cùng ngài từ giả hai vị. Bậc đại sĩ kính lễ vua cha và thưa trình việc ngài cùng vương phi đến hầu. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 171. Xin tạ từ minh chúa Sanjaya và xin trình để phụ vương biết rõ, con sẽ ra đi đến đồi Vạn Cổ, vì giờ đây cha phán lệnh lưu đày. 172. Tấu anh quân thời sắp đến sau này sẽ biết rõ những ai đầy tham dục, không biết thỏa sẽ đi vào địa ngục. 173. Vì con làm nên tội với thần dân đã phát ban hào phóng với tay con, nên con đã bị toàn dân xét xử, con phải chịu đi đày ra khỏi xứ. 174. Con sẽ đền tội lỗi ấy bây giờ trong khu rừng loài hổ báo du cư, nếu cha muốn lỗi bùn nhơ ác dục, tuy thế con vẫn muốn làm công đức. Bậc đại sĩ ngâm bốn vần kệ này với vua cha, rồi ngài quay sang mẹ xin phép là được rời thế tục với các lời này. 175 và 176. Thưa mẹ hiền, con xin phép giả từ, con bị đày ra khỏi xứ biệt cư vì tội lỗi đã làm cho dân chúng. Con bố thí với bàn tay hào phóng, nay chiếu theo án lệnh của toàn dân, con đi đày khỏi đất nước quê hương. 177. Bây giờ con sắp phải đền tội lỗi, trong rừng hoang loài hổ beo lui tới. Nếu mẹ muốn chìm trong chốn dục tham, song phần con công đức quyết tâm làm. Mẫu hậu Phu Sa Ti đáp: 178 và 179. Mẹ cho phép con ra đi, Thái tử. Hãy nhận lời mẹ, chúc lành vạn sự. Đệ Mát Đi và các cháu ở nhà, nàng sẽ không làm lợi nữa bao giờ. Chân yếu, tay mềm, thân hình yếu đuối. Tại sao nàng cần phải đi, con hỡi? Vua Vesantara đáp: 180. Con chẳng đem theo dù một nữ tỳ. Trái ý nguyện, nàng chẳng muốn ra đi. Song nàng muốn, hãy cho nàng đi với. Còn nếu không, hãy để nàng ở lại. Nghe lời thái tử nói, vua cha tìm cách thuyết phục nàng. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 181. Lúc ấy phụ vương phán bảo công nương: đừng để tay chân tẩm ướt đàn hương, chịu lắm bụi và đất dơ, cha bảo. 182. Con đừng đắp vỏ cây rừng làm áo, thay lụa tơ ba la nại mượt mà. Công nương Diễm Phúc đừng bước đi xa, đời rừng rậm thật khó khăn gian khổ. 183. Công chúa Mát Đi yêu kiều rực rỡ, liền đáp lời thưa với phụ vương nàng: được Diễm Phúc kia, con cũng chẳng màng, nếu không có với Vesantara thái tử. 184. Rồi đại vương Sivi nuôi quốc độ, lại nói thêm với nàng nữa như vậy: này Mát Đi con hỡi, hãy nghe đây, khi cha giảng nỗi gian nan rừng thẳm. 185. Những bầy bọ ruồi, mũi mòng, ong gián sẽ đốt con trong lúc sống ở rừng, cho đến khi con mắc bệnh thương vong. 186. Còn cư dân trên bờ sông bến nước lại nghe nói đến nhiều tai họa khác, dù không mang nọc độc giống trăng rừng, loài cuộn tròn siết chặt mạnh vô cùng. 187. Hễ người vật đến gần liền tóm chặt, rồi kéo về hang cuộn trong nhiều khúc. 188. Còn nhiều loài dã thú khác hiểm nguy, phủ đầy lông chằng chịt lại đen xì. Chúng có thể trèo cây bắt người đấy. Con gấu chính là tên sinh vật ấy. 189. Dọc theo bờ sông nước Sutumbara, có loài trâu cư trú chốn giang hà, với cặp sừng thật to và nhọn hoắt, có thể hút một cú đau cùng cực. 190. Thấy những đàn trâu vĩ đại thế này, đi lang thang qua rừng rậm đó đây, như bò mẹ đi tìm con khốn khổ, Mát Đi sẽ làm gì cho ta rõ. 191. Khi vượn khỉ trên cây tụ họp đoàn, chúng sẽ làm con hốt hoảng kinh hoàng. Công chúa Mát Đi chẳng hề hiểu biết trước cảnh tượng dị kỳ và gớm ghiếc. 192. Xưa mỗi lần tiếng hú của chó rừng vẫn làm con thật run sợ hãi hùng. Nay phải sống ở trên đồi vạn cổ, con sẽ làm gì Mát Đi bé nhỏ? 193. Sao con muốn đi vào chốn như vậy, ngay cả lúc trời đang giữa ban ngày, khi các loài chim nghỉ ngơi im lặng, khu rừng cây vẫn thét gào vang động? 194 và 195. Rồi Mát Đi Diễm Lệ ý công nương, liền nói lên vậy đáp lại phụ vương: về những điều này thật là đáng sợ, mà cha đã cố trình bày cho rõ. Con sẵn sàng chấp nhận mọi điều kia, và nay con đã quyết định ra đi. 196. Qua mọi đồi hoang và rừng cỏ dại, xuyên suốt các đầm lau và khóm sậy, với sức mình con sẽ mở con đường. Quả thật con không oán trách kêu than. 197. Nàng nào muốn giữ chồng cho tốt đẹp, phải làm xong phận sự mình trên hết, phải sẵn sàng vò các cục phân bò và sẵn sàng ăn bữa đói bữa no. 198. Nàng phải siêng năng chăm lo ngọn lửa và phải chuyên cần lọc trong nước nữa. Song cuộc đời quả phụ thật kinh hoàng, còn quyết ra đi tâu bậc đại vương. 199. Việc vặt vãnh cũng làm nàng lo lắng, nàng thường ăn thứ cơm thừa canh cặn, vì cuộc đời quả phụ thật kinh hoàng, còn quyết ra đi tâu bậc đại vương. 200 và 201. Bị cuột ngã và dìm trong bụi bặm, bị nắm tóc lôi thật là tàn nhẫn. Đàn ông đều có thể đã thương nàng, mọi người ngoài chỉ đứng ngắm bàng quan. Ôi hãi hùng là cuộc đời sương phụ, tâu đại vương còn quyết đi khỏi xứ. 202 và 203. Bọn đàn ông vây đánh trẻ mồ côi, thật bảo tàng vì đấm đá tả tơi. Như bầy quạ thường vồ chim cú nhỏ, dù mỹ miều và tự cao quyến rũ. Ôi cuộc đời quả phụ thật kinh hoàng, còn quyết ra đi tâu bậc đại vương. 204 và 205. Ngay cả trong nhà giàu sang thịnh vượng, sáng ngời lên với bạc vàng vô tận, lời đắng cay tuôn chảy mãi không ngừng, từ đám anh em hoặc các thân bằng. Ôi hãi hùng là cuộc đời sương phụ, tâu đại vương còn quyết đi khỏi xứ. 206 và 207. Chẳng khác dòng sông suối nước cạn khô, chẳng khác gì vương quốc thiếu vị vua. Người sương phụ dù có 10 anh ruột cũng chỉ là tấm thân trần trùng trục. Ôi cuộc đời sương phụ thật kinh hoàng, còn quyết ra đi tâu bậc đại vương. 208 và 209. Dấu hiệu cổ xe lá cờ phấp phới, lửa được khói sông nên người biết tới. Đất nước sáng danh nhờ các quốc vương, người vợ có tên nhờ chính phu quân. Ôi hãi hùng là cuộc đời sương phụ, tâu đại vương còn quyết đi khỏi xứ. 210 và 211. Người vợ chia chung số phận với chồng, dù được giàu sang hay chịu bần cùng, danh vọng nàng được thần linh tán tụng, lúc hoạn nạn nàng cũng đành an phận. 212 và 213. Con vẫn quyết tâm nối gót theo chàng, dù khoác hoàng y con cũng chẳng màng, làm hoàng hậu khắp thế gian chẳng thiết, đời sương phụ than ôi đầy kinh khiếp, tâu đại vương con sẽ quyết ra đi. 214. Quả thật vô tâm là những nữ nhi, lòng sắt đá nên không sao nhận thức, khi các vị lang quân đang khổ cực, lại ước mong vui hưởng cảnh giàu sang. 215. Khi chúa tể suy vi bỏ quê hương, để cất bước lưu đày ra khỏi nước, con quyết sẽ cùng theo chàng cất bước, vì chàng ban mọi hỷ lạc hân hoan. 216 và 217. Lúc bấy giờ cất tiếng vị đại vương, nói với mát đi huy hoàng diễm lệ, nhưng hãy để lại đây hai con trẻ, vì chúng làm gì được ở nơi kia. Hỡi công nương đầy phước đức mát đi, chúng ta sẽ chăm nom đầy kỹ lưỡng. 218 và 219. Rồi mát đi trả lời ngay chúa thượng, vị công nương thật rực rỡ yêu kiều, bé ra ly can nha ấy thân yêu, với lòng con thật vô cùng quý giá, chúng sẽ cùng con vào rừng cư trú và làm con vơi nhẹ nỗi sầu bi. 220 và 221. Vị đại vương nuôi quốc độ Srivi, vị chúa tể đáp lời ngay lập tức. Trước giờ ăn thịt hầm, cơm thơm phức, nếu phải dùng quả dại ở rừng hoang, bọn trẻ thơ làm gì được hay chăng? 222. Trước giờ ăn bằng chén vàng đĩa bạc, nay chỉ lá cây chúng làm gì được? 223. Trước áo quần ba la nại lụa tư, nay phải mặc vỏ cây với cỏ khô, bọn trẻ ấy biết làm gì cho được? 224. Xưa xe kiệu chúng được người đưa rước, nay chạy đi quanh quẩn với đôi chân, bọn trẻ thơ làm gì được hay không? 225. Trước giờ ngủ trong vương cung nóc nhọn, cửa khóa then cài thật là an ổn, nay phải nằm ngay dưới gốc cây rừng, bọn trẻ thơ làm gì được hay chăng? 226. Trước gối nệm với giường thêu nằm ngủ, nay phải ngã lưng nằm trên giường cỏ, bọn trẻ thơ làm gì được hay chăng? 227. Trước được tẩm đầy các thứ dầu hương, nay bị phủ bùn nhơ và bụi bặm, bọn trẻ thơ sẽ làm gì cho đặng? 228. Xưa được người phe phẩy quạt lông công, hay quạt đuôi trâu rừng phủ rậm lông, nay bị muỗi ruồi bọ sâu đốt cắn, bọn trẻ thơ sẽ làm gì cho đặng? Trong khi các vị bàn luận như vậy, thì bình minh đến, và sau đó mặt trời lên. Quân hầu mang một cỗ xe lộng lẫy, cùng một đoàn bốn ngựa xin thuần chủng, đến cho bậc đại sĩ, và đặt ở cửa. Mahdi kính lễ song thân của ngài, và chào từ biệt các bà phu nhân kia, rồi ra đi cùng với hai con đến trước với Shantara và lên ngồi trong xe ấy. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích vấn đề này. 229 và 230. Rồi Mahdi diễm lệ ấy công nương liền nói lên vầy đáp lại phụ vương: đừng than khóc vì chúng con cha hỡi, xin phụ vương cũng đừng nên bối rối. Hai trẻ này cùng cha mẹ lên đường, bất cứ nơi nào rảo bước tha phương. 231. Với những lời này Mahdi từ giả, vị công nương thật yêu kiều rực rỡ. Hai trẻ thơ cùng chia sẻ đường trường. 232. Rồi với Shantara, chính quốc vương, lời ước nguyện đã hoàn thành như ý. Đến trước song thân, ngài đồng kính lễ, và đi quanh về phía hữu một vòng. 233. Rồi ngài ngự lên xa giá lẻ làng, được kéo đi nhờ một đoàn tuấn mã. Cùng vợ con, ngài lên đường vội vã, đến nơi kia đồi vạn cổ cao vời. 234. Vua Vishwantara thúc ngựa đến nơi mà hầu hết đám thần dân tụ tập và kêu lớn: chúng ta đi cầu phúc cho bà con thân tộc vậy giả từ.